chúng ta thành lập cái nền tảng về vấn đề hướng dẫn con tín đồ cái này nọ ở trên cái nền tảng lòng tin. Và dứt khoát cái giáo điều của họ đưa ra là cái ông tu sĩ như là người chăn mà mình phải đi theo, mình là con chiên. Cái giáo điều của họ nó như vậy, trong đạo Phật không có cái giáo điều đó. Thành ra cái người Phật tử nó cũng không ra con chiên nữa. Nói chứ thầy nói sao con nghe vậy, nhưng mà thầy đi lát quay lại không thấy Phật tử nào hết á. Mình có công nhận rồi không? Tôi nói là tôi nói trên thực tế này, tôi được thực tế dạy cho Phật tử á, thì nghĩ mình cũng như là con chiên nhà thờ á. Nhưng mà con chiên nhà thờ họ rất thuần thành, Phật tử thì không. Phật tử mà ông thầy kêu gần chết mới tuần mới đi chùa được lần, mà tuần sau không thấy mặt nữa. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta thấy là chẳng qua nữa, mình không có khai thông được cái điểm đó. Mình cũng biết được rằng là cái tinh thần và cái giáo lý của cái đạo của mình nó xuất phát như thế nào, đặc điểm như thế nào. Vì vậy mà chúng ta lại còn có một cái vấn đề, chúng ta là người phàm tại gia. Trong đạo Phật nói chúng ta thuộc về bất định tính, bất định tụ. Chúng ta gặp cái gì thì nó thành cái nấy, chúng ta chưa phải là cố định. Cho nên gặp Nam Tông mình thành Nam Tông, gặp Bắc Tông mình thành Bắc Tông. Đấy, gặp nhà thờ đi theo nhà thờ. Đấy, gặp Hồi giáo theo Hồi giáo. Đấy, cầm đầu đạo quân không nói không chính trị ở đây. Thì đâu cũng vậy đó. Thành ra chính đó là cái điều cho mình thấy cái lu bu của cái người Phật tử mình. Chẳng qua mình cũng có sáng tỏ. Thì khi mình sáng tỏ mình cũng thấy là nếu mình sáng tỏ rồi mình mới biết rằng là à, sự tu tập là sự tu tập, nhưng cái con đường Bồ Tát Đạo, con đường thành Phật, nó còn nhiều cái điều phải làm vô cùng. Mình tu tập thì người ta sẽ kính trọng mình, nhưng mà cái người tu đạo ở trong đạo Phật không phải chỉ tu sự kính trọng, mà còn phải tu cả cái kính trọng người khác nữa. Nói là như hôm trước mình nghe đó, Bồ Tát phải nhiều kiếp là người tại gia cúng dường cho chư Tăng, chứ không phải lúc nào Bồ Tát cũng là ông Tăng để đón nhận đồ cúng dường hết á. Bồ Tát phải làm hết mọi cái như vậy, phải có đủ hết công đức. Thì ra mình hiểu cái con đường Bồ Tát như vậy, thì lúc đó mình sẽ từ từ mình sẽ thấy cái câu chuyện nó không có lạ nữa. Và cái người tu mà muốn theo Bồ Tát Đạo mà nó không trúng như vậy á, thì thế nào nó cũng có cái nhân duyên để chỉnh lại, và không có cái gì phải hối tiếc hết á. Thành ra chính vì vậy mà mình hiểu con đường Bồ Tát Đạo đi, thì lúc đó mình sẽ rất định tĩnh. Định tĩnh, bình tĩnh lắm. Thì Bồ Tát có cái nhiệm vụ phải hoàn toàn không có một vết nhơ. Bởi vì muốn độ chúng sinh mình phải như vậy. Nhưng một nhiệm vụ khác nặng bằng y như nhiệm vụ thanh tịnh, là mình có nhiệm vụ chúng sinh nhơ làm sao mình cũng phải chịu cái nhơ như vậy. Nếu mình chỉ có nhiệm vụ là không nhơ thì hết, hoàn toàn thanh tịnh, mình tách lìa khỏi chúng sinh liền. Hai cái nghiệp đó nó không có gặp nhau được. Mà mình vì chúng sinh cho nên mình mới không có nhơ một chút nào hết, không phải vì mình. Thành ra làm sao mà mình lại bỏ chúng sinh để nhận lấy một cái thanh tịnh tuyệt đối. Đã vì chúng sinh cho nên mới tu tập cái thanh tịnh hoàn toàn. Mà cái thanh tịnh hoàn toàn xong á, là nó chúng sinh thì không thanh tịnh, mà thanh tịnh hoàn toàn nó đi vào cõi thánh mất. Thành ra Bồ Tát có hai cái nhiệm vụ mà mình phải hiểu đó. Cho nên thường thường trong kinh mới phải phân ra để cho mình dễ học, dễ hiểu. Cái vị A-la-hán mà thanh văn, mà nhập niết bàn, đó là cái vị A-la-hán thuần thanh tịnh và hoàn toàn đối lập với cái ô nhiễm của phàm phu, của chúng sinh. Và cái vị nó dứt khoát bỏ chúng sinh để nhận lấy cái thanh tịnh cho riêng mình. Còn cái vị Bồ Tát nó khác, cái vị mà đi theo con đường thành Phật nó khác. Vị đó nó thanh tịnh tuyệt đối là vì chúng sinh, cho nên cái thanh tịnh tuyệt đối nó không có bỏ chúng sinh, mà nó phải có thêm một cái nữa là nó phải đem cái thanh tịnh nó đến trong cái ô nhiễm đó. Thành ra trong đạo Phật thường ví dụ nó như cái hoa sen đó. Hoa sen nó phải nằm trong bùn, nhưng kết quả của nó là một cái thanh tịnh hoàn toàn. Thành ra như vậy đó, có một sự liên kết chặt chẽ giữa cái hoa sen, cái kết quả, với lại cái nhân là cái bùn lầy. Hai cái đó không thể thiếu nhau được. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật mới nói đó, chúng sinh đó là nguồn gốc của mười phương vô lượng chư Phật. Chúng sinh là cha mẹ của mười phương vô lượng chư Phật. Vì nếu không có cái vô minh, cái ô nhiễm, cái phiền não, cái tham dục của chúng sinh thì không có mười phương chư Phật. Thành ra đó là điều mà người Phật tử mình không nghĩ tới bao giờ. Đó là tinh thần của đạo Phật. Mà muốn cho nó rõ ràng, mình phải nói thêm chữ tinh thần của đạo Phật Đại Thừa. Tại vì đạo Phật vẫn có những phương diện mà giải thoát chúng sinh hoàn toàn, mà luôn luôn tách lìa khỏi cái ô nhiễm phiền não của chúng sinh. Thành ra mình phải nói cho nó rõ, thì mình phải nói đó là cái tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, của tinh thần của những vị Bồ Tát đi theo con đường Bồ Tát Đạo để thành Phật. Vì vậy mà một hành giả, một vị tu sĩ theo Bồ Tát Đạo mà có nhập thất 3 năm, 3 tháng, 3 ngày, 3 giờ, 3 khắc, 3 giây, và sao, điều đó nó cũng chưa có làm một cái gì đối với con đường đạo hết á. Cái điều căn bản của Bồ Tát á là vị đó đã làm gì cho chúng sinh chưa? Vị đó đã có bao nhiêu công đức với chúng sinh? Vị đó đã có được cái tâm đại bồ đề chưa? Đúng nghĩa chưa? Chứ không phải là cứ tu cứ ở trong thất thanh tịnh như vậy á, là một cái mà các hành giả Đại Thừa nhìn thấy là thèm rõ rãi thôi. Mà trái lại, một ông thầy Đại Thừa, ông có thể nhìn thấy một đệ tử của mình tu cái lối thanh tịnh đó thì ông đã lắc đầu, ông chê liền. Thành ra chính vì vậy đó mà chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa. Muốn hiểu cái ý nghĩa này, chúng ta thấy một phần nào đi sâu vào, chúng ta sẽ gặp thêm nhiều cái khó lắm. Chúng ta sẽ càng dần càng không hiểu nổi cái hạnh của Bồ Tát. Mà lý do là bởi vì hạnh Bồ Tát lấy từ chúng sinh mà ra. Bồ Tát cần phải làm lỗi và để sửa cái lỗi đó. Bồ Tát có thể nói cái vị thầy đó thấy rằng mình thanh tịnh quá mà còn thiếu cái mặt hòa đồng với chúng sinh. Thấy là có thể mình tách lìa khỏi chúng sinh dễ dàng quá. Dĩ nhiên trong câu chuyện không có cho thấy là vị thầy thấy như vậy, nhưng mà do đó cho nên mình mới thấy con đường tu Đại Thừa nó rất là huyền bí. Nó có năng lực của chư Bồ Tát. Có thể chư Bồ Tát không chấp nhận sự thanh tịnh đó, cho nên mới khơi dậy cái phiền não của cái vị đó. Mà tại sao tu đến mức đó mà chưa diệt được phiền não? Thì cái điều này dĩ nhiên thôi. Diệt phiền não này á, nó không phải chuyện dễ. 3 năm, 3 tháng, 3 ngày không gì. Đức Phật 6 năm khổ hạnh, mỗi ngày chỉ một hạt mè, hạt gạo thôi, mà cũng lắc đầu. Không phải, không diệt được. 6 năm khổ hạnh không thể diễn tả nổi. Thành ra nó tu như vậy nó chưa có thấm gì hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là do, có thể do bởi vì cái vị thầy đó nó có tâm nguyện Đại Thừa Bồ Tát Đạo trong những đời trước, cho nên phiền não không thể hết được. Bởi vì cái tâm nguyện của mình nó không có diệt phiền não để thành A-la-hán, thành văn. Tâm nguyện của mình tu tập 3 năm, 3 tháng, 3 ngày như vậy là vì chúng sinh, không phải vì mình. À, có thể thầy đó chưa nhận rõ được trong cái tâm của mình, nhưng trong đời trước đã có cái nguyện đó. Cái nguyện đó nó làm cho phiền não không hết. Và tự nhiên khi mà mình